Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của chỉ thị số 30 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Hà Phương ở huyện Phù Mỹ, ông Đoàn Văn Dương ở huyện Tây Sơn và ông Trần Trọng Kim ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phạm Thị Hà Phương ở huyện Phù Mỹ hỏi mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất của người cao tuổi là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 5 Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thuộc diện quy định ở điểm A khoản này, đang sống tại địa bàn các xã thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người từ đủ 80 tuổi trở lên, không thuộc diện quy định tại điểm A khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, người không có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Điểm D khoảng 1 điều 6 Nghị định 20/2021 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi như sau. Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi. Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 5 từ đủ 80 tuổi trở lên. Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm B và C khoảng 5. Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm D khoảng 5. Điều 1 Nghị định 76 ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là 500.000 đồng một tháng. Như vậy, mức trợ cấp thấp nhất hàng tháng của người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 500.000 đồng một tháng. Ông Đoàn Văn Dương ở huyện Tây Sơn hỏi, phí sử dụng đường cao tốc được quy định như thế nào theo luật mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Đường bộ 2024 quy định về phí sử dụng đường cao tốc cụ thể. Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác bao gồm đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công. Đường cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng chuyển giao cho nhà nước. Quản lý sử dụng các nguồn thu từ phí sử dụng đường cao tốc được quy định như sau. Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức khai thác tài sản nộp số phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền thu phí, nhượng quyền kinh doanh, quản lý, nộp số tiền nhận nhượng quyền vào ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được trong thời gian thực hiện hợp đồng chuyển nhượng không phải nộp ngân sách nhà nước, trừ phần doanh thu phải chia sẻ cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định về điều kiện thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc. Việc thu phí sử dụng đường cao tốc đối với đường cao tốc thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này mà chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 điều 45 và khoản 2 điều 47 của luật này. Ông Trần Trọng Kim ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, khi nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 102 Luật Đất đai 2024 quy định bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất cụ thể. Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ khi nhà nước thu hồi đất, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật có liên quan. Chủ sở hữu nhà ở công trình được sử dụng các nguyên vật liệu còn lại của nhà ở công trình. Đối với nhà công trình xây dựng gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, khi nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần thì được bồi thường thiệt hại như sau. Đối với nhà công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 30 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong giai đoạn mới để các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển nhanh bền vững, tương xứng với tiềm năng lợi thế và mang lại giá trị gia tăng kinh tế lớn, góp phần quan trọng phát huy và quảng bá các giá trị tốt đẹp, đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế xã hội và quảng bá văn hóa Việt Nam. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền trong việc chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tiếp tục chủ động triển khai chiến lược theo hướng có trọng tâm trọng điểm, chủ động ra soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách cần thiết để hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới. Ưu tiên các chính sách về ưu đãi đầu tư, đối tác công tư, quản lý tài sản công, thuế, tiếp cận tín dụng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ra soát đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh nhằm phát huy vai trò nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, đội ngũ nhân lực sáng tạo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc chủ động phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng lợi thế ở địa phương và xây dựng kế hoạch ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa do địa phương ban hành, chủ động sửa đổi bổ sung nhiệm vụ phù hợp với tình hình của địa phương trong giai đoạn mới. Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương, chủ động cân đối bố trí nguồn ngân sách nguồn lực để ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa là thế mạnh, có sức cạnh tranh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư vào công nghiệp văn hóa, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý và tăng cường khả năng thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương trong khai thác và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường theo hướng từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa trong nước và quốc tế. Chủ động xây dựng kế hoạch về quy hoạch không gian, bố trí quỹ đất, hỗ trợ các không gian sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa tại địa phương theo từng giai đoạn. Các địa phương, nhất là một số thành phố nằm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, chủ động xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sáng tạo, đẩy mạnh khai thác ứng dụng các sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa tại địa phương. Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá, tuyên truyền thường xuyên để tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa. Từ nay đến đầu năm 2026, hoàn thành xây dựng và tổ chức duy trì hoạt động của chuyên trang nội dung về công nghiệp văn hóa trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu thống kê phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn chung và đẩy mạnh chuyển đổi số về các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. Chủ động xây dựng cơ chế mở, thử nghiệm trong sáng tạo nhằm tiếp thu tiến bộ trong tư duy quản lý, điều hành sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa của các quốc gia phát triển về các ngành công nghiệp văn hóa. chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư hỗ trợ hình thành các không gian văn hóa và sáng tạo, các dự án khởi nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Các hội hiệp hội tổ chức có liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa, chủ động phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hỗ trợ các tổ chức cá nhân nghiên cứu sáng tạo những tác phẩm, sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của công chúng. Tích cực tổ chức tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Chủ động kịp thời tổng hợp các ý kiến của cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc để đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối, hợp tác cùng phát triển, phát huy tính năng động, sáng tạo và vai trò trong việc thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực quản trị và chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao ý thức trách nhiệm với xã hội cộng đồng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chuyên gia, các cá nhân sáng tạo tiếp tục phát huy tâm huyết, khả năng trong việc nghiên cứu sáng tạo những sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của công chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung chỉ thị số 30 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện Xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng.
Rẻ quá vậy?
Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh
wow.
SM.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Đất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhằn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TEA sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cái bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.